FM 96 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Lý Tinh Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Tú Anh, Ánh Nguyệt xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, 15 tháng 2, 2010. Tại Việt Nam, truyền đơn kêu gọi dân chủ hóa xuất hiện ở nhiều nơi trong dịp Tết Nguyên Đán.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tăng cường an ninh tại thủ đô Bangkok.
Báo cáo chuyên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc công du Miến Điện.
Trung Quốc có kế hoạch đầu tư ồ ạt vào Bắc Triều Tiên.
Phương Tây lên án các cuộc đàn áp đối lập tại Iran.
Tại Ukraine, Ủy ban bầu cử quốc gia chính thức tuyên bố ông Yanukovych thắng cử tổng thống.
Trong ngày thứ nhì thi đấu tại Thế vận hội mùa đông Vancouver, Canada, nước Pháp đoạt 2 huy chương vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc thẳng tay chấn áp giới Ly Khai, dám thách thức vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Tại Hungary, các đảng phái bắt đầu ráo riết vận động cho cuộc tổng tuyển cử sẽ tổ chức vào tháng 4 tới. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, truyền đơn kêu gọi dân chủ hóa xuất hiện trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo AFP, hai tổ chức chính trị bị cấm hoạt động tại Việt Nam là Đảng Việt Tân có trụ sở tại Mỹ và Đảng Dân Chủ Nhân Dân cho biết là họ đã phối hợp với một số tổ chức tiến hành giải truyền đơn tại nhiều nơi ở Việt Nam trong dịp Tết Canh Dần. Truyền đơn kêu gọi dân chủ hóa, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, lên án chiến dịch đàn áp, bắt giữ và xét xử nhiều nhà đấu tranh cho dân chủ trong thời gian gần đây. Thông cáo của Ủy ban Phối hợp Hành động về Dân chủ với thành phần là Đảng Việt Tân, Đảng Dân chủ Nhân dân, Phong trào Lao động Việt và Tập hợp vì Công lý được gửi tới AFP ghi ngày 14 tháng 2 cho biết là họ kêu gọi tiến hành đấu tranh bất bạo động vì dân chủ và tố cáo mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh. Ủy ban Phối hợp Hành động vì Dân chủ cho biết là truyền đơn đã được giải tại Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phú, Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ, v.v. Vẫn theo thông báo này, thì việc giải truyền đơn cho thấy là chính quyền Việt Nam sẽ không bao giờ bóp nghẹt được phong trào vì dân chủ và quyền bảo vệ đất nước, cho dù chính quyền có gia tăng đàn áp. Từ tháng 10 năm ngoái đến nay, có ít nhất 16 nhà đấu tranh cho dân chủ đã bị cầm tù. Các nhà phân tích cho rằng, những vụ bắt bớ, bỏ tù này là bằng chứng cho thấy sự vươn lên của phe bảo thủ, cứng rắn trong giới cầm quyền tại Việt Nam. Theo giới quan sát được AFP trích dẫn, thì người dân Việt Nam dường như đã mất tin tưởng ở những người lãnh đạo đất nước vì họ bị coi là có thái độ hòa hoãn với Trung Quốc trong các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh tại thủ đô Bangkok sau khi xảy ra cuối tuần qua một vụ tấn công và một vụ cài chất nổ. Chính quyền lo ngại là sẽ có nhiều vụ tấn công khác bằng chất nổ sẽ xảy ra trước ngày 26 tháng 2, tức là ngày mà tòa án sẽ quyết định về việc có tịch thu hay không số tài sản 2,2 tỷ đô la của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawat. Như vậy là tối hôm thứ Bảy 13 tháng 2, một quả lựu đạn đã được ném vào một khu nhà đại học đối diện với văn phòng Thủ tướng Abhisit Vejjajiva, nhưng rất may không một ai bị thương. Còn hôm qua, cảnh sát đã phát hiện trong sân của Tòa án tối cao Thái Lan một hộp giấy đựng 1,4 kg thuốc nổ loại C4. Một nguồn tin gần giới cảnh sát cho biết là các viên chức thuộc ngành tình báo nhận được tin là sẽ có 8 vụ tấn công bằng chất nổ sẽ xảy ra tại nhiều địa điểm ở Bangkok trước cuối tuần. Phát biểu trước nhà báo hôm qua, Thủ tướng Abhisit đã tuyên bố là tác giả của các vụ khủng bố nhằm được báo đài nói đến. Còn ban chỉ huy các chiến dịch an ninh cho biết là chính phủ còn chờ thẩm định tình hình trước khi đưa ra quyết định có nên tăng cường hay không đạo luật về an ninh nội chính nhằm kiểm soát tình hình trước ngày phán quyết về tài sản của ông Thaksin. Trong khi đó, theo Tổng thư ký Katasila của Đảng Chính sách Mới, tác giả của vụ tấn công bằng chất nổ C4 vào tòa án tối cao cũng là những người đã gây ra vụ tấn công vào Tổng hành dinh quân đội và chỉ có cấp sĩ quan mới có thể thực hiện những vụ tấn công như vậy.
Báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về nhân quyền tới thăm Miến Điện. Như RFI đã loan, sáng nay ông Thomas Ojea Cantana, phụ trách hồ sơ nhân quyền Liên Hiệp Quốc, đã tới Rangoon, bắt đầu chuyến công du Miến Điện 5 ngày. Chuyến đi của ông trùng hợp với sự kiện nhân vật số 2 của đảng đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, ông Tino được trả tự do hôm qua. Ông Quintana được phân công quan sát những tiến bộ về mặt nhân quyền tại Miến Điện trước khi tập đoàn quân sự cầm quyền tiến hành bầu cử quốc hội năm 2010. Theo chương trình, ông Quintana sẽ không hội đàm với nhân vật số 1, tướng Than Shui, nhưng có thể gặp Ngoại trưởng Nguyen Nguyen. Ngay hôm nay, đặc phái chuyên về nhân quyền Liên Hiệp Quốc sẽ tới thăm bang Rakhine gần biên giới Bangladesh trước khi trở lại Rangoon vào thứ Năm để thăm nhà tù nổi tiếng khắc nghiệt Insein. Ông Quintana đã yêu cầu được gặp lãnh đạo đối lập ông San Suu Kyi, nhưng cho tới nay, nhà cầm quyền Miến Điện chỉ mới đồng ý cho ông tiếp xúc với 4 luật sư trong Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ vào chiều hôm nay. Luật sư Nguyen Nguyen, phát ngôn viên chính của lực lượng đối lập, cho biết cuộc gặp này do chính sáng kiến của nhà cầm quyền và họ không được thông báo lý do. Xin nhắc lại, đây là chuyến công du Miến Điện lần thứ 3 của ông Quintana từ khi ông nhậm chức báo cáo viên Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền vào năm 2008.
Bắc Kinh có kế hoạch đầu tư ồ ạt vào Bắc Triều Tiên. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày hôm nay cho biết là Trung Quốc đang chuẩn bị một kế hoạch đầu tư trị giá khoảng 10 tỷ đô la vào Bắc Triều Tiên, mục tiêu đề ra nhằm giúp đỡ nền kinh tế đang bị kiệt quệ của Bắc Triều Tiên, đồng thời cũng thuyết phục chính quyền Bình Nhưỡng nhanh chóng trở lại vòng đàm phán hạt nhân 6 bên. Vẫn theo nguồn tin từ Seoul nói trên thì Bắc Kinh và Bình Nhưỡng đã đề cập đến hồ sơ này cách nay một tuần khi lãnh tụ Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-il tiếp đặc sứ Trung Quốc Vương Gia Thụy. Trên nguyên tắc thì vào tháng 3 tới đây, cơ quan tài chính Korea Taipung International Investment Group của Bắc Triều Tiên sẽ thông qua thỏa thuận với các đối tác của Trung Quốc và Trung Quốc sẽ cấp 60% vốn cho tập đoàn đầu tư này. Hãng tin Yonhap không tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch đầu tư của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, thế nhưng đã xác định đây là một trong những đòi hỏi được đền bù về mặt kinh tế của Bình Nhưỡng để quay trở lại vòng đàm phán 6 bên, bao gồm các nước Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nga. Cũng xin nhắc lại là từ tháng 4 năm ngoái, chính quyền Bình Nhưỡng đã rút lui khỏi các cuộc thương thảo về tiến trình phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên. AFP cho biết là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã từ chối bình luận về tin trên. Thế nhưng theo lời một nhà quan sát tình hình bán đảo Triều Tiên được trích dẫn, thì đáng lý với một kế hoạch đầu tư quy mô như dự án 10 tỷ đô la nói trên, Trung Quốc trước đó phải đòi Bắc Triều Tiên đưa ra những cam kết cụ thể về quyết tâm giải trừ hạt nhân.
Nhà tỷ phú giàu nhất Trung Quốc bị truy tố phạm trọng tội về kinh tế. Hôm qua, Tân Hoa Xã trích dẫn nguồn tin báo chí địa phương cho biết, tư pháp Trung Quốc vừa ký lệnh khởi tố ông Hoàng Quang Du, chủ nhân và cũng là sáng lập viên hệ thống phân phối hàng điện tử đầu tiên Gome của Trung Quốc, phạm trọng tội về kinh tế. Nhà doanh nghiệp 40 tuổi bị tình nghi đã thao túng thị trường chứng khoán và đưa hối lộ. Theo báo chí chính thức, một tòa án Bắc Kinh sẽ thụ lý vụ án, nhưng chưa rõ phiên tòa sẽ diễn ra vào ngày nào. Giới doanh nhân Trung Quốc đang chú ý tới vụ xét xử nhà tỷ phú giàu nhất nước. Theo bảng xếp hạng thường niên của tạp chí Hurun năm 2008, theo đó, ông Hoàng Quang Du có một khối lượng tài sản ước tính 6,3 tỷ đô la. Nhà tỷ phú số 1 Trung Quốc bị bắt giam vào tháng 11/2008 vì phạm trọng tội kinh tế và sau đó vào tháng Giêng 2009 ông đã từ bỏ các chức vụ trong công ty Gome.
Các nước phương Tây lên án cuộc đàn áp phe đối lập ở Iran. Ngày hôm nay, Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã xem xét tình hình tại Iran chiếu theo thủ tục kiểm điểm định kỳ toàn cầu. Mở đầu cuộc thảo luận, phái đoàn của Iran đã khẳng định là nước này cam kết bảo vệ nhân quyền. Nhưng ngay sau đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách nhân quyền, ông Michael Posner, đã cực lực lên án vụ đàn áp thô bạo và bất công những công dân Iran vô tội, với nhiều người bị bắt giữ, bị thương hoặc thiệt mạng, từ ngữ trong nguyên văn. Về phần đại sứ Pháp Jean-Baptiste Mattei, ông lên án chính quyền Iran đàn áp đẫm máu người dân của chính mình chỉ vì họ đấu tranh ôn hòa, đòi được hưởng đầy đủ các quyền. Theo đại sứ Pháp, kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 6 năm ngoái với kết quả là tổng thống Ahmadinejad tái đắc cử, hàng chục người đã bị giết chết, hàng ngàn người khác bị cầm tù, nhiều vụ tra tấn và hãm hiếp đã được ghi nhận. Đại sứ Matei yêu cầu chính quyền Iran chấp nhận một cơ chế điều tra của quốc tế có uy tín và độc lập để làm sáng tỏ những vụ vi phạm này. Tuy nhiên, chế độ Iran lại được sự ủng hộ của các nước Nicaragua, Cuba và Venezuela. Về hồ sơ hạt nhân, lãnh đạo cơ quan hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi hôm nay cho biết là Nga và Hoa Kỳ đã đưa ra một đề nghị mới về trao đổi uranium. Tehran sẽ xem xét đề nghị này. Xin nhắc lại là từ ngày 9 tháng 2 vừa qua, Iran đã bắt đầu sản xuất uranium được làm giàu với tỷ lệ 20% tại cơ sở hạt nhân Natanz ở miền trung nước này. Trong khi đó, tại Doha, ngày hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton tuyên bố là Hoa Kỳ đang cùng với các nước đồng minh chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới để buộc Iran phải rút lại các quyết định mang tính chất khiêu khích về vấn đề hạt nhân.
Năm công dân Úc bị án tù giam về tội âm mưu khủng bố. Theo Reuters, hôm nay tòa án Sydney đã tuyên xử 5 người Úc theo đạo Hồi những mức án từ 23 đến 28 năm tù giam về tội chuẩn bị những vụ tấn công vì mục đích thánh chiến trên lãnh thổ Úc. Tháng 10, 2009, các can phạm đã nhìn nhận có âm mưu mở những cuộc tấn công khủng bố trong khoảng thời gian từ tháng 7, 2004 đến tháng 11, 2005 bằng cách tàn trữ những loại hóa chất dùng chế tạo bom. Họ hành động để trả đũa việc nước Úc tham gia cuộc chiến tại Iraq và Afghanistan. Theo ủy viên công tố của phiên tòa kéo dài trong 6 tháng vừa qua, các bị cáo đã được huấn luyện cách chế tạo bom gây sát thương cao nhất và nhận những tài liệu vinh danh hành động của lãnh tụ Al-Qaeda Osama bin Laden. Tuy nhiên, phần luận tội không đề cập tới những mục tiêu cụ thể của âm mưu tấn công, cũng không tiết lộ với công chúng danh tính các bị cáo, chiếu theo quy định của tòa án. Theo Reuters, 5 bị cáo tuổi từ 25 đến 44 bị bắt tại Sydney năm 2005 trong khuôn khổ một chiến dịch chống khủng bố đại quy mô.
Tại Ukraine, Ủy ban Bầu cử Quốc gia chính thức tuyên bố ông Yanukovych thắng cử Tổng thống. Ngày hôm qua, Ủy ban Bầu cử Quốc gia Ukraine đã khẳng định kết quả vòng 2 của bầu cử Tổng thống được tổ chức ngày 7 tháng 2 vừa qua. Theo đó, ông Viktor Yanukovych đã có số phiếu cao hơn bà Yulia Tymoshenko là 3,48%. Do vậy, Ủy ban chính thức tuyên bố ông Yanukovych đã đắc cử Tổng thống Ukraine. Nga, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và một số nước khác đã chúc mừng thắng lợi của ông Yanukovych. Tuy nhiên, tình hình chính trị tại Ukraine vẫn có nguy cơ bị mất ổn định, bởi vì bà Thủ tướng Tymoshenko đã không chấp nhận kết quả của bầu cử và kiện lên tòa án. Trong khi đó, các quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu lại nhận định rằng cuộc bầu cử vừa qua tại Ukraine đã diễn ra một cách minh bạch và trung thực. Về phần mình, ông Yanukovych tuyên bố là ông muốn củng cố quan hệ với Nga, qua đó ổn định quan hệ Đông Tây. Trả lời phỏng vấn báo Anh Daily Telegraph số ra ngày hôm nay, ông Yanukovych tuyên bố ông có ý định tăng cường quan hệ với Nga, qua đó làm dịu đi những tranh chấp trong hồ sơ khí đốt với Moscow. Điều này còn góp phần bảo đảm nguồn cung ứng khí đốt cho châu Âu.
Về thời sự chính trị tại Pháp hôm nay, sau cuộc họp cấp cao về xã hội, Tổng thống Nicolas Sarkozy tuyên bố dự luật cải tổ hưu bổng sẽ được chính phủ trình lên Quốc hội vào đầu mùa thu 2010. Theo ông Sarkozy, để các biện pháp cứu lấy hệ thống hưu bổng hiện nay có đủ thời gian phát sinh hiệu quả, chính phủ không thể thay đổi quyết định.
Pháp tạm thời đứng đầu bảng xếp hạng vào ngày thứ nhì Thế vận hội mùa đông Vancouver. Chủ nhật 14 tháng 2 hôm qua, ngày mùng 1 Tết Canh Dần, cũng là ngày đại kiết cho phái đoàn vận động viên Pháp và nước chủ nhà Canada tại Thế vận hội Vancouver. Với 2 huy chương vàng trong một ngày, cộng với chiếc huy chương đồng ở ngày đầu tiên, Pháp tạm thời chiếm hạng nhất. Nước chủ nhà Canada cũng phấn khởi với 3 huy chương vàng bạc đồng, đứng hạng tư sau Đức và Hoa Kỳ. Hai chiếc huy chương đầu tiên của Á Châu do Hàn Quốc chiếm được gồm 1 vàng và 1 bạc, giành hạng thứ 5. Đối với Pháp, hai chiếc huy chương vàng đoạt được vào ngày thứ 2 của cuộc tranh tài là niềm vui rất lớn. Niềm vui thứ nhất là bất ngờ. Vận động viên Vincent Jay, mới 24 tuổi, đứng hạng thứ 40 trong bảng xếp hạng thế giới trong thể loại vừa bắn súng vừa trượt tuyết đường trường. Nhưng anh đã lập kỳ công đoạt chức vô địch. Niềm vui thứ hai là chiếc huy chương vàng trong bộ môn phối hợp phương Bắc, gồm trượt cầu và trượt tuyết đường trường do Jason Lamy Sapri, mới 23 tuổi, mang lại. Trong điều kiện thời tiết khó khăn do hướng gió tạt sau lưng, anh vẫn luôn luôn tỏ ra xuất sắc hơn các đối thủ cự phách người Mỹ. tài năng của vận động viên Pháp đã làm cho huấn luyện viên đội Hoa Kỳ ngưỡng mộ đến mức ông tuyên bố sẵn sàng tặng anh một chỗ trong đội tuyển Mỹ. Tracen Lamy Sapuy chào đời tại Montana, Hoa Kỳ. Cuối cùng, chiếc huy chương vàng đầu tiên của Á Châu rơi vào tay tuyển thủ vô địch Hàn Quốc Lee Jung-su trong môn trượt băng tốc độ 1.500m, sở trường của các vận động viên xứ Kim Chi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc thẳng tay trấn áp giới ly khai, dám thách thức chỉ trí độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Việc chính quyền Bắc Kinh gia tăng chấn áp giới ly khai, đặc biệt là từ sau Thế vận hội Olympic mùa hè 2008, chứng tỏ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lo ngại trước những thách thức đe dọa vai trò lãnh đạo của mình. Để được chấp nhận đứng ra đăng cai Thế vận hội mùa hè 2008, Trung Quốc đã cam kết cải thiện tình trạng nhân quyền. Thế nhưng, theo giới bảo vệ nhân quyền, từ hai năm qua, lập trường của chính phủ Trung Quốc trong hồ sơ này đã ngày càng cứng rắn hơn. Bắc Kinh không ngần ngại đàn áp bỏ tù các nhà đối lập, kiểm duyệt gắt gao Internet, phương tiện phát tán những bài viết đòi cải cách dân chủ đa đảng, hoặc đàn áp những sắc tộc thiểu số bị coi là phản loạn đòi ly khai như tại Tây Tạng, Tân Cương. Ngay ở Hồng Kông, một đặc khu có quyền tự trị tương đối rộng rãi, các nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền cũng cảm nhận là gió đang đổi chiều. Theo ông Nicola Bekelang, thuộc tổ chức Human Rights Watch tại Hồng Kông được AFP trích dẫn, thì sự nghiêm khắc này chứng tỏ là Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng gặp khó khăn trong việc kiểm soát xã hội dân sự. Vẫn theo chuyên gia này, Internet, sự nhận thức về các quyền con người, giới báo chí ngày càng mạnh bạo hơn và những đòi hỏi xã hội của giai cấp trung lưu. Tất cả những yếu tố nói trên đã tạo ra những thách thức chưa từng thấy đối với quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng, các nhà ly khai như ông Lưu Hiểu Ba, Đàm Văn Thụy là những người đã phải trả giá đắt. Vào tuần trước, Tòa Phúc thẩm Trung Quốc đã y án 11 năm tù đối với ông Lưu Hiểu Ba. Còn trong phiên sơ thẩm, ông Đàm Văn Thụy đã phải lãnh án 5 năm tù. Tư pháp Trung Quốc cũng thẳng thừng tuyên án 3 năm tù đối với ông Hoàng Kỳ, người đã đưa lên Internet những vấn đề liên quan đến vụ các trường học xây dựng kém chất lượng và bị sụp đổ trong trận động đất tại Tứ Xuyên hồi năm 2008. Theo ông Willy Lam, giáo sư Đại học Hồng Kông, thì có sự đồng thuận tương đối mạnh mẽ giữa các phe phái bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc và chính quyền. Đó là phải đè bẹp giới bất đồng chính kiến và những thách thức của các nhà ly khai như ông Lưu Hiểu Ba, người dân Tây Tạng hay Duy Ngô Nhĩ. Chính quyền cũng thường xuyên nhắc nhở, đe nẹp giới báo chí chính thức, còn Internet cũng như các mạng xã hội như Facebook, Twitter thì bị phong tỏa, đánh sập. Vẫn theo chuyên gia Willy Lam, kể từ khi xuất hiện Hiến chương 08, ban lãnh đạo Trung Quốc nhìn nhận thấy một mối đe dọa mới đến từ Internet. Đảng Cộng sản đã tăng cường kiểm soát Internet và bỏ tù các nhà bất đồng chính kiến như ông Lưu Hiểu Ba, là những người đã sử dụng hệ thống Internet để quảng bá tư tưởng tự do, dân chủ. Theo giới bảo vệ nhân quyền, Trung Quốc đã thành công trong việc chối bỏ thực hiện những cam kết cải thiện nhân quyền đưa ra hồi trước Thế vận hội mùa hè 2008. Bà Rosin Reif thuộc Amnesty International giải thích là cuộc khủng hoảng tài chính đã làm tăng ảnh hưởng của Trung Quốc và suy nghĩ chung là họ khá mạnh để tiếp tục đường lối của mình. Ông Bào Đồng, nguyên là thư ký của Tổng Bí thư Triệu Tử Dương, có cùng nhận định, xin trích. Chính phủ Trung Quốc cảm thấy khá mạnh để thách thức những giá trị phổ quát. Các vụ xét xử gần đây đã chứng tỏ quyết tâm của họ. Cho đến nay, chính phủ Trung Quốc đã khai thác những thành công về kinh tế với tỷ lệ tăng trưởng trung bình khoảng 8% mỗi năm để duy trì mức nhân dụng kìm hãm nạn thất nghiệp, đồng thời cố gắng làm dịu đi những tranh chấp nhạy cảm nhất trong dân chúng, ví dụ như các vụ cưỡng đoạt sử dụng đất đai. Tuy nhiên, những tuyên bố, hành động cứng rắn cũng phản ánh mối lo ngại của chính quyền trước tình trạng xã hội hiện nay. Vào tháng trước, ông Chu Vĩnh Khương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cảnh báo rằng, những đòi hỏi về công lý và bình đẳng xã hội của người dân ngày càng lớn, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ RFI. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, với đề tài Hà Nội đón Tết trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Trong nghĩa phỏng vấn ông Vũ Thế Long thuộc Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội tại Hà Nội. Và cuối cùng là một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Bây giờ là chương trình phỏng vấn. Tại Hungary, các đảng phái bắt đầu ráo riết vận động cho cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 4 tới. Từ Budapest, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình. Xin chào thông tín viên Hoàng Nguyễn. Thưa anh, vào ngày 11 tháng 4 tới đây, Hungary sẽ tổ chức bầu cử quốc hội. Thì thưa anh, hiện nay đã có cái dự kiến nào cho cái kết quả bầu cử sắp tới hay chưa?
Vâng, thực ra thì từ cuối năm ngoái thì tất cả những cái thăm dò dư luận thì đều cho rằng là trong cái cuộc bầu cử sẽ diễn ra khoảng 2 tháng sau đây thì cái đảng Fidesz, tức là đảng đối lập Liên đoàn Thanh niên Dân chủ sẽ thắng lớn. Và cái thăm dò dư luận mới nhất của Viện Sonda Ipsos mới đây thì cũng cho rằng là ở cái trạng thái hiện tại thì Fidesz đang rất là tự tin dẫn đầu, mặc dù là trong cái thời gian qua thì họ đã mất chừng 5% phiếu bầu, và đặc biệt trong cái giới cử tri đã về hưu hoặc là thất học. Mà trong khi đó thì đảng cầm quyền, tức là đảng xã hội MST thì không có thêm cái lực lượng ủng hộ nào đáng kể. Và một cái điểm đặc biệt là đảng cực đoan Jobbik thì lại tiếp tục thăng tiến, tức là những cái con số cụ thể cho thấy là Fidesz vẫn tiếp tục chiếm cái phần thượng phong, hầu như là gọi là tuyệt đối, với 58% số phiếu. Sau đó thì mới đến đảng xã hội bị tụt hậu đến 22%, và đảng cực đoan Jobbik thì hiện giờ là đang giữ cái vị trí là 14%. Và điểm đáng chú ý khác là những cái đảng nhỏ khác hiện đang có mặt trong quốc hội như là Diễn đàn Dân chủ MDS thì chỉ được 2%, và Liên đoàn Dân chủ Tự do SDS thì cũng chỉ được 1%, tức là cũng rất xa so với cái giới hạn 5% để có thể lọt vào nghị trường của Hungary.
Thưa anh, tại sao lại có một cái kết quả thăm dò bất lợi cho đảng xã hội như vậy ạ?
Theo những cái nhận xét của giới chuyên gia bên này thì đây có thể coi là cái sự trừng phạt của cử tri Hungary trước những cái yếu kém và sự mất lòng dân của nội các xã hội. Thì những cái chuyên gia chính trị học họ có cho rằng là cử tri Hungary thì họ nghĩ là đảng xã hội MSP chính là cái chính đảng là phải chịu trách nhiệm về việc đã đưa nước Hung đến cái bờ vực thảm tài chính cách đây 16 tháng, mà để rồi nước Hung là phải nhận cái khoản cứu trợ kinh tế 20 tỷ euro từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng như là Ngân hàng Quốc tế và Liên hiệp châu Âu. Và cư dân Hung thì họ còn bất bình với cái nội các này là vì những cái sự giấu giếm về tình trạng tài chính của Hungary trong cái chiến dịch tranh cử cách đây 4 năm. Và nó dẫn tới cái việc là người dân Hung thì không được biết về hiện trạng của nước mình, và trước khi rơi vào cái cảnh thắt lưng buộc bụng và cắt giảm chi phí hết sức hà khắc của chính phủ, mà mặc dù là cho dù là theo cái giới chuyên môn thì những cái biện pháp đó kể ra đến giờ thì cũng đã bắt đầu có những cái kết quả khả quan. Và nói thêm là Hungary đã là thành viên của Liên hiệp châu Âu từ năm 2004, và khi đó thì họ có đặt mục tiêu là gia nhập cái khối dùng đồng euro vào ngày 1 tháng 1 năm nay. Tuy nhiên đến giờ thì cái thời điểm đấy sẽ đã được đẩy tới năm 2014. Và vào năm ngoái thì cái mức thâm hụt ngân sách của Hungary là 3,9% cái tổng sản phẩm nội địa, tức là tương đối gần với yêu cầu 3% mà đặt ra đối với những cái quốc gia mà muốn gia nhập cái khối dùng đồng euro rồi. Và cái thời gian vừa qua thì đồng forint của Hung đã được đánh giá là khá bình ổn so với euro, và giới chức của Hungary thì cũng cho rằng là đã thấy những cái dấu hiệu lạc quan trên thị trường tài chính. Nhưng mà cái thủ tướng đương nhiệm của Hungary là Bornai Gordon thì vẫn cho rằng là những năm tới cái sự thắt lưng buộc bụng của Hungary vẫn là cần thiết, mà không có phụ thuộc vào cái việc là đảng nào sẽ chiến thắng trong cái cuộc tổng tuyển cử sắp tới.
Thưa anh, như vậy thì những cái dấu hiệu lạc quan trên thị trường tài chính Hungary nó đã tác động như thế nào đối với tâm trạng của người dân Hung hiện nay ạ?
Thực ra thì trước những cái phát biểu mà mang tính lạc quan như vậy thì cái tâm trạng của đa số cư dân Hung thì họ vẫn cảm thấy là rất là mù mịt, là bởi vậy là họ cảm thấy là cái cuộc sống của họ thì không được cải thiện, cảnh thất nghiệp thì lan tràn, theo cái đánh giá là có thể lên tới 11%, và họ vẫn phải chịu những cái siêu cao thuế nặng cũng như là nhiều cái khoản trợ cấp xã hội thì bị cắt giảm, và tương lai dành cho những cái người mà sẽ về hưu thì vẫn rất còn mờ mịt. Vì thế thành ra cũng không phải là ngẫu nhiên mà trong cái cuộc đấu giữa những cái chính đảng lớn trong cái việc mà đưa ra những cái lời hứa với dân hưu trí thì đã trở thành một cái tâm điểm của cái chiến dịch bầu cử mà tính cho đến bây giờ. Chẳng hạn như lãnh tụ đảng đối lập là ông Orbán Viktor, tức là người đã từng giữ cương vị thủ tướng cái thời kỳ năm 1998 đến năm 2002, thì ông ta đã đưa ra những cái lời hứa rất lớn, chẳng hạn như là sẽ thiết lập được 1 triệu chỗ làm việc cho người lao động trong vòng 10 năm, cũng như là giảm thuế má một cách đáng kể, hoặc là đưa cái chỉ số tăng trưởng của Hungary là từ âm 6,2% năm ngoái sang dương 0,3% trong năm nay. Nhưng mà tuy nhiên thì trước mắt cũng chưa thấy là ông ta đưa ra được cái lời lý giải rằng nếu mà đảng của ông chiến thắng thì nội các của ông sẽ làm thế nào để mà có thể chấn hưng được cái nền kinh tế Hungary mà hiện thời vẫn đang ở trong cái trạng thái tương đối là ọp ẹp để về cái trạng thái khả dĩ như vậy. thì ở đây cũng phải thấy là không phải là ngẫu nhiên mà trong cái thông điệp đầu năm 2010 này thì Tổng thống Hungary là Sajid László, ông đã phải kêu gọi những cái đảng phái là hãy dè chừng khi đưa ra những cái lời hứa hẹn trong chiến dịch tranh cử. Và đặc biệt là theo ông thì người dân có trách nhiệm là phải xem xét kỹ lưỡng cái sự xác tín của những cái lời hứa và của những cái kẻ mà đã đưa ra những cái lời hứa hẹn như vậy, là bởi vì ông cũng cho rằng là những kẻ chưa cầm quyền thì không biết là có đủ khả năng để thực hiện những cái khẩu hiệu mà họ đưa ra hay không.
Thưa anh, cuối cùng xin hỏi anh là một số nhà phân tích đã so sánh tình hình kinh tế tài chính của Hungary với lại Hy Lạp, thì giới lãnh đạo Hungary đã phản ứng như thế nào trước những cái so sánh này ạ?
Trước cái sự so sánh đó thì chính giới của Hungary đã phủ nhận và họ tuyên bố rằng là Hungary đã thực hiện thành công và đã qua được những cái biện pháp để chế ngự khủng hoảng cần thiết nhất. Và thị trường đầu tư của Hungary thì được họ cho là ổn định và ít mạo hiểm hơn nhiều so với Hy Lạp. Và cái tuyên bố của Thủ tướng Bornoi Godon trong cái hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của năm 2010 của Liên hiệp châu Âu đó, thì ông ta cho rằng là Hungary hiện tại đã đứng vào hàng những cái quốc gia mà có nền kinh tế và tài chính ổn định cho Liên hiệp châu Âu để chuẩn bị cho cái việc gia nhập khối dùng đồng euro càng sớm càng tốt. Và nói riêng về cái trường hợp của Hy Lạp thì ông Bornoi Godon cho rằng là các thành viên của EU phải có cái cách hành xử theo cái nguyên tắc là một người vì mọi người và mọi người vì một người, là bởi vì cho dù là từng cái nền kinh tế của mỗi nước trong Liên hiệp châu Âu hoạt động riêng biệt, nhưng mà trong cái nền kinh tế chung của thế giới thì EU vẫn được nhìn nhận và đánh giá như một cái khối chung với cái sức mạnh và với cái hiệu quả chung. Và Thủ tướng của Hungary thì cũng có nhận định rằng là Hy Lạp phải đưa ra được những cái biện pháp cắt giảm chi phí đau đớn bởi vì là không có cách nào khác. Và theo ông thì những cái nỗ lực mà thắt lưng buộc bụng mà cư dân Hungary đã phải chịu đựng trong vòng một năm rưỡi qua mà để bây giờ họ có được đem lại một số những cái thành quả trong cái sự bình ổn kinh tế nước này, thì ông ta coi là đó có thể là những cái ví dụ tốt để tham khảo.
Ban Việt ngữ RFI xin cảm ơn thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Và bây giờ trong không khí mừng 3 ngày đầu năm mới, chúng tôi xin mời quý thính giả thưởng thức ca khúc Liên khúc Mùa xuân ơi và Ngày Tết quê em qua tiếng hát Quang Dũng.
Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi buồn nào hơn buổi ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang bao có chút yên lành, đất nước cắm hoa em ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã về, muôn người với bao điều mong ước, trong hương xuân ta vẫy chào, kính chúc muôn nhà gặp nhiều an vui. Tết 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 đến rồi, Tết 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 đến rồi. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến rồi, Tết đến rồi. Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi. Đàn em thơ khoe áo mới, chạy tung tăng vui pháo hoa. Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi, người ra Trung ra Bắc vô Nam. Đâu ai cũng nhớ về chung vui bên gia đình. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người. Xuân xuân ơi xuân đã về, có nỗi buồn nào hơn buổi ngày xuân đến. Xuân xuân ơi xuân đã về, tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, cánh em
bay về cho tim mình nao nức. Xuân xuân ơi xuân đến rồi, những đóa mai vàng chào mừng xuân sớm. Nghe âm vang bao có chút yên lành, đất nước cắm hoa êm ấm an vui. Bao em thơ quê áo mới tươi cười, chào một mùa xuân mới. Xuân xuân ơi xuân đã.
Ban Việt ngữ RFI xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị nghe chúng tôi tóm lược một số tin quan trọng vừa loan. Tại Việt Nam, truyền đơn kêu gọi dân chủ hóa xuất hiện ở nhiều nơi trong dịp Tết Nguyên Đán.
Thủ tướng Thái Lan kêu gọi tăng cường an ninh tại thủ đô Bangkok.
Báo cáo viên về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc công du Miến Điện.
Trung Quốc có kế hoạch đầu tư ồ ạt vào Bắc Triều Tiên.
Phương Tây lên án các cuộc đàn áp đối lập tại Iran.
Tại Ukraine, Ủy ban bầu cử quốc gia chính thức tuyên bố ông Yanukovych thắng cử tổng thống.
Trong ngày thứ nhì thi đấu tại Thế trận hội mùa đông Vancouver, Canada, nước Pháp đoạt 2 huy chương vàng.
Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc thẳng tay chấn áp giới ly khai, dám thách thức vị trí độc tôn lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
Trung Quốc bị nhu cầu nguyên liệu bó chân, đây là đề tài một điểm báo do Tú Anh biên soạn. Mở đầu phần 2 chương trình, chúng tôi xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Đề tài ngày hôm nay, Hà Nội đón Tết trong không khí chuẩn bị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, trong nghĩa phỏng vấn ông Vũ Thế Long thuộc Trung tâm Hỗ trợ các chương trình phát triển xã hội tại Hà Nội.
Tết luôn luôn là thời điểm đặc biệt đối với tất cả mọi người Việt Nam. Thế nhưng năm nay, đối với người Hà Nội, không khí Tết lại mang một màu sắc đặc biệt hơn mọi năm do việc thủ đô Việt Nam trong năm 2010 này sẽ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Nhiều hoạt động văn hóa đã bắt đầu được tiến hành, nhiều công trình chỉnh trang để tô điểm lại gương mặt thành phố đã và đang được thực hiện. Việc thi công ngày càng dồn dập và đã phải tăng tốc sao cho hoàn thành được trước tháng 10, vì mùng 1 tháng 10 là ngày đã được chọn để khai mạc đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Các công việc chuẩn bị cho lễ hội trọng đại của thủ đô Việt Nam đã ảnh hưởng ra sao đến sinh hoạt bình thường của người dân tại chỗ? Có tạo ra thay đổi gì trong tập quán đón xuân của người Hà Nội hay không? Và đã được họ tiếp nhận như thế nào? Nhân dịp Tết truyền thống của người Việt, RFI đã thử tìm hiểu nơi anh Vũ Thế Long, một người Hà Nội hoạt động lâu năm trong lĩnh vực khoa học xã hội, rất thiết tha về vấn đề bảo tồn môi trường thiên nhiên cũng như văn hóa của thủ đô Việt Nam. Đối với anh Vũ Thế Long, Tết Hà Nội năm nay quả là đặc biệt. Lẽ dĩ nhiên là nhờ vào công việc chuẩn bị cho đại lễ mừng 1.000 năm Thăng Long. Thế nhưng bên cạnh đó, hiện tượng khí hậu biến đổi thất thường một vài tháng trước ngày Tết cũng đã bất ngờ tác động đến sinh hoạt đón xuân của người Hà Nội. Trả lời phỏng vấn của RFI, anh Long ghi nhận.
Quả thật là trong thời gian rồi thì tôi cũng không đi đâu xa lắm và ở quanh quẩn Hà Nội. Bình thường ra thì cứ đến ngày Tết ấy, thì nó là khác thường rồi. Nhưng năm nay Hà Nội là tiến đến 1.000 năm Thăng Long. Thì sáng nào tôi nhìn lại lên cái bảng đồng hồ to lớn ở cửa tuyến đền Bà Kiệu, trước đền Ngọc Sơn ấy, thì cái ngày nó cứ lùi dần. Cái năm nay là năm kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, cho nên cái Tết là một cái sự kiện rất là trọng đại của tất cả mọi người ở Việt Nam. Thì Hà Nội Tết năm nay nó có một cái khác thường. Khác thường đầu tiên ấy, tức là trước khi bước vào Tết ấy, thì có những biến đổi khí hậu kỳ là sâu sắc, ảnh hưởng đến đời sống của tất cả mọi người. Chưa bao giờ Hà Nội 1.000 năm Thăng Long mà trước Tết độ một tháng ấy, thì người ta phải lội qua được sông Hồng, còn nước cạn nó cạn kinh khủng. Cho nên là cái ảnh hưởng khí hậu ấy nó ảnh hưởng đến việc mà trồng cây, trồng rau, rồi đến đời sống của nông dân và đặc biệt là hoa. Cho nên là hoa của Hà Nội nó bị ảnh hưởng kinh khủng. Đặc biệt là trước ngày Tết độ khoảng gần cả tháng trời, trời thì nóng kinh khủng. Nhiệt độ chưa năm nào mà Tết lại đến 30 độ Hà Nội. cho nên là hoa đào bị nở sớm. Mấy hôm nay, đặc biệt là trước Tết, bao nhiêu thứ hoa của bà con mình trồng nó bị héo hết. Nó nở sớm quá và nó héo hết cả. Hôm nay đột nhiên lạnh lại cái thì nó héo cả hoa. Cho nên cái hoa đào là cái đặc trưng nhất của Tết Hà Nội, thì năm nay những người trồng đào ở quanh Hà Nội bị thua thiệt. Cây đào mà giữ được để nở làm sao đúng vào cái ngày 30 và mùng 1 Tết ấy, thì nó hiếm, bởi vì nó bị nở sớm rồi. Cái đấy cũng là một cái điều rất là đáng tiếc.
Dạ, thưa anh, đó quả là một sự kiện đáng tiếc. Nhưng còn về những sinh hoạt mà cụ thể trong khuôn khổ lễ kỷ niệm ngàn năm Thăng Long thì như thế nào thưa anh?
Còn để chuẩn bị cho nghìn năm Thăng Long ấy, thì từ trong năm cho đến bây giờ thì rất nhiều cái lễ hội được tổ chức, đặc biệt là hội hoa của bờ hồ Hoàn Kiếm giữa Hà Nội. Thì thành phố, nghĩa là công ty công viên, công ty môi trường đô thị họ mang rất nhiều loại hoa về Hà Nội. Tôi cảm thấy xót ruột khi mà thấy quá nhiều hoa, một hoa đắt tiền lắm, một loại đặc biệt, những hoa mà có thể giống từ nước ngoài hoặc là phải mang từ Đà Lạt ra, tôi không rõ là nguồn gốc ở đâu, nhưng mà đỗ quyên thì xếp như là cả cái thảm cỏ xếp toàn đỗ quyên, rồi họ dựng những cái khung hình con trên Nga, rồi đặt những cái chỗ hoa đấy, thì mỗi người có một cái thích thú khác nhau, một cách chơi hoa khác nhau. Có người thích cái cây cảnh nó đơn sơ nhưng mà nó lại có nhiều ý nghĩa, có người thích rất là nhiều hoa. Nhưng mà bản thân tôi thì tôi cảm thấy nó tốn kém quá, nhưng mà tôi nghĩ là đi có lẽ quyết tâm để muốn thể hiện là Hà Nội của mình nó tươi đẹp, nó rực rỡ, cho nên họ bày rất nhiều chi chít. Cho nên nếu mà bạn nào mà lần đầu tiên đến Hà Nội mà nhìn cái quanh cái khu bờ Hoàn Kiếm Hà Nội thì thấy quả là chi chít hoa là hoa. Cái cảm giác của một cái vành đai xanh cây cối nó không như xưa nữa, mà thay bằng toàn là một cái coi như một rừng hoa đắt tiền. Thì đấy, tôi nghĩ đây cũng là cái mà nó hơi lạ. Tôi thấy là luôn luôn có những cái hoạt động mà họ trang trí cho thành phố rất là tốn kém, đường xá thì nhiều vỉa hè là lật lên để làm lại, rồi là chôn vùi dây điện xuống dưới đất ở một số khu trung tâm, cho nên là cả cái khu vực quanh Hà Nội nó như là một cái công trường cực lớn. Nhưng mà thời gian thì sắp đến nơi rồi, làm cái gì gấp gấp rút rút, vội vàng vàng, nhiều chỗ là cũng rất là lộn xộn. Cộng với lại mật độ giao thông của thành phố chúng ta ngày nó càng cao, do mọi người khắp nơi đổ về, cho nên ra đường thì cái số ô tô của Hà Nội hiện nay thì nó đông quá, cho nên là tắc đường là chuyện cơ bữa. Rồi là cái khu tượng đài Lý Thái Tổ ở vườn hoa Lý Thái Tổ thì cũng được trang trí rất là hoành tráng với các đủ các loại hoa khác nhau, kể cả hoa nhựa, hoa lẫn hoa thật, cây thật. Thì đấy là cái cố gắng của Hà Nội muốn thể hiện là ngày Tết của cái năm đại lễ nó rực rỡ hơn ngày Tết thường. Và năm nay thì Hà Nội cũng có rất là nhiều điểm bắn pháo hoa trong cái dịp giao thừa, bởi vì Hà Nội dần nó lớn lắm, cho nên là cái số điểm bắn hoa của thủ đô nó trải ra rất nhiều nơi. Thì đấy là một cái hoạt động rất là sôi nổi để chuẩn bị cho cái ngày kỷ năm Thăng Long. Thế nếu như mà bạn nào mà đi lên đường Thanh Niên, Hồ Tây thì sẽ thấy là có nhiều cái chuẩn bị về sắp tới cái lễ hội sẽ tổ chức ở trên đó. Họ có để rất nhiều cái bảng điện tử lớn, phải nói là chi chít, đúng không? Bởi vì là cả một đoạn đường Thanh Niên có đến 11 bảng khổng lồ, bảng điện tử thì cứ loài loẹt. Thì tôi cảm thấy là nó tạo ra một không khí lễ hội. Nhưng mà tôi có anh bạn ở xa về, thì anh muốn chụp một số hình ảnh của Hà Nội. Anh bảo tôi, ôi dồi, khó quá ông ơi, tôi muốn chụp một cái ảnh phong cảnh gửi về cho các bạn, giữ cho mình làm kỷ niệm về cảnh Hồ Tây, về cảnh Hồ Hoàn Kiếm, nhưng mà tôi không thể tìm thấy được cái view nào để mà chụp được, bởi vì nó nhiều cái bảng quảng cáo quá, nhiều cái bảng tuyên truyền quảng cáo, tức là để đứng góc máy nào nhìn cũng bị vướng, bị lấp ở cái bảng khổng lồ thế. Thì tôi bảo, ôi ông ơi, năm nay nghìn năm Thăng Long thì có thể họ làm thế. Thế sau đó thì xong cái việc ấy thì có lẽ họ phải sắp xếp đi chỗ khác, chứ không phải là cái chi chít như thế đâu. Về cái cảnh quan của Hà Nội nó đẹp là bởi vì có cái thiên nhiên, chứ nó có phải là cứ nhiều cái vàng quảng cáo nhiều lên, nhưng mà có lẽ lễ hội thôi. Thế tôi cũng mong như thế, nhưng mà sợ vì cái bảng tốn mắc tỷ đã dựng lên rồi, không biết là sẽ sau này thì tính thế nào.
Là một người sinh sống bấy lâu nay tại Hà Nội, lại rất quan tâm đến những khía cạnh môi trường, văn hóa cũng như xã hội, thì cá nhân anh suy nghĩ như thế nào về những thay đổi đang diễn ra với mục tiêu làm đẹp Hà Nội nhân dịp kỷ niệm nghìn năm Thăng Long?
Tôi bản thân tôi là một người Hà Nội, thì tôi nghĩ là cái đẹp của Hà Nội nó nằm trong cái góc độ là thanh lịch, nằm trong một cái gì nó hài hòa giữa tự nhiên và cuộc sống con người. Cho nên là cố gắng làm sao mà giữ được cái đẹp trong một cái truyền thống thánh lịch thì thật quả rất là khó. Cách đây độ lâu thì có, cũng là nằm trong cái lễ hội nghìn năm Thăng Long ấy, Hà Nội có tổ chức một cái hội hoa. Có mấy lần đổ hoa thì năm nay cái hội hoa của Hà Nội dọc theo suốt cả bờ hồ trình bày rất là đẹp. Theo tôi thì đẹp thì nó khiến cho tôi nghĩ là bơ về một cái ngày nào đó của cái Hà Nội nó êm đềm, nó không ồn ào, nó có dòng sông ấp nước đỏ phù sa và có tàu điện lăng keng, thì tôi cảm thấy cái người thiết kế thì tổng chủ huy của cái hội lễ hội nó thể hiện một cái niềm mơ ước của một con người, của thành vựng của thủ đô, muốn cho thủ đô chúng ta nó trong có một cái môi trường hài hòa, nó nhẹ nhàng, nó không ồn ào như là những cái thành phố lớn khác trên thế giới. Không phải là Hồng Kông, nó không phải là Bangkok, mà nó là cái gì rất Hà Nội. Thì tôi nghĩ là cái không khí của lễ hội, của Tết ấy, cũng làm sao nó quay trở lại với cái gì đó, nó êm đềm, nó dịu dàng. Mà quả thật là có lẽ người Hà Nội cảm thấy Hà Nội nhất là chính là giờ dịp Tết. Bởi vì Tết nó mới, mọi người đều về quây quần với gia đình rồi, cho nên là cái Hà Nội ấy, thì những người mà ở đấy lâu năm cảm thấy một cái gì đó nó êm đềm hơn, bởi vì mật độ giao thông nó không ồn ào nữa. Nó đỡ căng thẳng về xe cộ, đỡ khói bụi, đỡ tiếng ồn. Thì có lẽ một năm những ngày cũng là cái ngày tốt để mà ta nghĩ đến cái nghìn năm Thăng Long của chúng ta. Phải nghĩ cái gì đó trong tương lai cái nghìn năm Thăng Long. Sau một nghìn năm thì nó phải hơn, càng ngày càng tiến lên và tiến lên. Thì tôi chỉ mong là nó tiến về môi trường ấy. Thì cái môi trường tự nhiên ấy, thì nó phải thêm như là cái gì đó mà ngày xưa các cụ chúng ta đã chọn. Chứ nếu mà ồn ào, náo nhiệt, ầm ĩ quá thì cái chất lượng của cuộc sống đô thị của người Hà Nội nó sẽ bị giảm rất nhiều so với những cái tỉnh bạn quanh Hà Nội.
Dạ thưa anh, nhìn chung cảm nhận của người dân Hà Nội đã về một số những cái thay đổi mà để chuẩn bị cho cái ngàn năm Thăng Long thì người ta cảm thấy như thế nào thưa anh?
Quả thật là kế hoạch ban đầu để mà tổ chức nghìn năm Thăng Long ấy thì nó rất là lớn lắm. Thế nhưng mà tới những phút chót thì nước đến chân mới nhảy, mà nhiều chuyện nó vẫn còn đang dở dang mà khó mà thực hiện được. Cho nên là thành phố Hà Nội cũng phải bỏ rất nhiều cái hạng mục đáng nhẽ ra là phải làm theo cái cũ, nhưng mà cứ rút dần. Thì bản thân chúng tôi làm cái ngành bảo tàng với lịch sử thì chúng tôi rất quan tâm đến cái chuyện xây dựng cái bảo tàng Hà Nội, mà làm cái công trình rất lớn. Thế nhưng mà nhiều người đang lo lắng bởi vì là làm vội quá. Xây cái nhà thì cái xác nhà có thể xong, nhưng mà bên trong của nó nội dung làm sao, cái lúc nào thì có thể khánh thành được, và khánh thành nó như thế nào, và cái chất lượng ở bên trong làm sao, thì đấy là cái chuyện mà cũng rất là lo lắng. Thế rồi là chỉnh trang lại thành phố cho nó đẹp. Tôi nghĩ là cái ngày Tết ấy, thì là cái ngày mà ta tập trung, nhà nào cũng lau chùi nhà cửa sạch sẽ, khang trang. Thì cái dịp Tết là cái dịp mà gia đình nào cũng làm cái cú hích để cho nó sạch sẽ cả năm. Thì thành phố rồi cũng cố gắng hết sức, tức là tạo mọi điều kiện là xóa những cái quảng cáo bậy bạ trên tường ấy. Những người mà dán bôi lên những con số điện thoại là khoan cắt bê tông hút bể phốt các thứ, là vừa rồi là thành phố huy động rất là nhiều người, nhiều tập thể cùng nhau để xóa cái đó đi. Nhưng mà xóa đi thì cũng nhiều khi xóa nó vẫn chưa hết được. Rồi trong những ngõ ngách, trong những chỉ những phố bộ mặt ngoài đường lớn ấy, thì người ta làm thì còn nhiều nơi nó vẫn không hết được. Cho nên tôi nghĩ là cái nghìn năm Thăng Long ấy, thì là một điểm mốc mà ai cũng mong muốn là qua cái điểm mốc ấy để mà mình vươn lên một cái gì đó. Chứ không phải là đến cái điểm ấy là xong cái việc đấy là thôi, thế lại đâu lại vào đấy. Thế thì cái Tết này là một dịp để làm thế nào mà thúc đẩy, tôi muốn là thúc đẩy mạnh nhất về cái lối sống của con người, làm sao nó thật là thanh lịch của Hà Nội. Làm sao cái thành phố của chúng ta nó văn minh, văn hóa, nó phải có một cái gì đó rất là đặc biệt. Nó phải vươn lên một bước mạnh. Trong cái dịp mà kỷ niệm lớn là Tết rồi kỷ niệm Thăng Long ấy, thì lại là một cái dịp để mà xét lại kỷ luật đô thị, tự giác, kỷ luật tự giác trong đô thị, và làm cho đô thị luôn luôn ngày nào cũng phải như là ngày Tết ấy, thì mới được. Chứ còn thì chỉ làm trong mấy ngày, cũng như là ngày Tết thì quanh năm đói. Ngày xưa cụ bảo là đói 3 tháng hè mà là no 3 ngày Tết ấy. Tôi nghĩ là cái ngày Tết là một dịp vui, dịp phấn khởi, mọi người cùng vui. Nhưng làm nào cả nghìn năm Thăng Long cũng như là nghìn lẻ một, nghìn lẻ hai thì lúc nào cũng phải chuẩn bị nghìn năm Thăng Long, mà lúc nào cũng phải như Tết và phải hay hơn nữa thì kỷ niệm nó mới xứng đáng, nó có giá trị. Cho nên là cái năm nghìn năm Thăng Long này thì nếu như mà Hà Nội bỏ rất nhiều tiền vào tiêu để cho nó đẹp lên cũng là cái điều tốt thôi. Thế nhưng mà nó đẹp nó nằm ở trong cái nghĩa nữa. Tôi nghĩ là nên có một cái vận động vừa đẹp vừa văn hóa, nhưng mà phải là hết sức tiết kiệm thì mới là có văn hóa. Thì tôi, cá nhân tôi cảm thấy hơi pháp luật khi mà tiêu quá nhiều tiền chuyện hình thức.
Dạ, thưa RFI, xin chân thật cảm ơn Vũ Thái Lộc.
Đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là phần điểm báo do Tú Anh phụ trách.
Điểm báo.
Trước thái độ cứng rắn của ba đối tác quốc tế, cuối cùng phía Trung Quốc phải đầu hàng chấp nhận mua khoáng sản theo giá hợp đồng. Đây là một bài học cụ thể trong cách ứng xử với Bắc Kinh trong thương mại thế giới. Muốn chiến thắng áp lực của Trung Quốc, các đối tác Tây Phương phải giữ vững lập trường trước sau như một, như ba tập đoàn khai thác quặng mỏ Anh, Úc và Brazil. Trang thị trường của Nhật báo Le Monde với bài Trung Quốc bị các nguyên liệu bó chân của nhà phân tích Alain Foja đã nói lên được sức mạnh của tinh thần đoàn kết trong thương mại quốc tế đối với những bạn hàng lúc nào cũng lấy thịt đè người như Trung Quốc. Bài báo Trung Quốc bị đóng gông mở đầu với nhận xét, trên thế giới này ít có ai dám tự hào là đã làm cho Trung Quốc phải đầu hàng. Từ Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Pháp Sarkozy đến công ty dịch vụ Internet Google đều ước mơ. Thế nhưng, BHP Billiton, tập đoàn khoáng sản số 1 thế giới đã thực hiện được. Theo thông tin từ Bắc Kinh, thứ sáu tuần trước, 12 tháng 2, năm công ty luyện kim quốc doanh của Trung Quốc phải chấp nhận thỏa thuận với tập đoàn khoáng sản Anh Úc trả tiền mua nhiều tấn quặng sắt đang nằm chờ ở bến cảng với giá cao hơn giá hợp đồng 40%. Trung Quốc trong một thời gian dài đã kiên quyết chỉ trả thêm 20% trước khi phải lùi bước chấp nhận thực tế của thị trường. Trong một năm qua, giá sắt trên thế giới đã tăng thêm 40% từ $62 lên $82 mỗi tấn. Cú chiếu bí thứ hai là từ mùa xuân 2009, Trung Quốc muốn lợi dụng tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu để ép giá các công ty khoáng sản quốc tế, đòi họ phải xuống giá sắt đến 45%. Vấn đề là Bắc Kinh chơi trò cờ gian bạc lận, vì trong cùng thời gian này, Trung Quốc tăng gia sản xuất thép lên đến cực điểm chiếm 50% tổng sản lượng thép sản xuất trên thế giới. Và do vậy, Trung Quốc rất cần sắt. Quặng sắt của Úc, Brazil đã trở thành nhu cầu sinh tử cho ngành luyện kim Trung Quốc, vì mỏ sắt của Hoa Lục đã giảm sút từ lượng đến phẩm chất. Trung Quốc cũng không mua được sắt của Ấn Độ, vì Ấn Độ cũng cần sắt cho công nghiệp đang phát triển mạnh của mình, và đánh thuế rất cao sắt xuất khẩu.
Quý thính giả đang theo dõi phần điểm báo của Tú Anh.
Nắm chặt được thế kẹt của Bắc Kinh, các tập đoàn Anh, Úc và Brazil bắt tay nhau thương lượng ở thế mạnh. Gần đây, Trung Quốc bắt nhốt 4 nhân viên người Trung Hoa trong công ty xuất khẩu sắt của Úc tại Thượng Hải với tội danh hối lộ và mua thông tin mật. Theo giới phân tích, thì 4 nhân viên này là nạn nhân của Bắc Kinh vì bị mất mặt nên tìm cách trả thù. Vì ngoài vấn đề giá sắt, Trung Quốc còn thất bại trong kế hoạch liên danh với tập đoàn Úc Rio Tinto. Dù bị Bắc Kinh dụng kế, giết gà dọa khỉ, nhưng ba tập đoàn Anh, Úc và Brazil không lùi một ly. Trước tiếng thét hăm dọa của Diều Hâu, ba đối tác này đáp lại bằng lập luận không thể phản bác được. Nếu các ông không chịu giá theo hợp đồng của chúng tôi, thì hãy mua theo giá hiện hành trên thị trường đi, vì hiện nay giá sắt trên thế giới là 125 đến $130 mỗi tấn, tức là cao hơn đến 50% giá mỗi tấn sắt mà Trung Quốc đã từ chối. Thật ra thì hai bên phải nương với nhau để sinh tồn. Ba tập đoàn Anh, Úc, Brazil cần thị trường Trung Quốc, và ngược lại, Trung Quốc biết rằng họ cần sắt của Anh, Úc và Brazil. Điều mới mẻ là Bắc Kinh hết dám làm mưa làm gió. Tình hình kinh tế Trung Quốc cũng tiếp tục làm các chuyên gia quốc tế lo ngại. đứng trước nguy cơ phát triển quá tải. Trung Quốc hiện đã siết chặt chính sách tiền tệ đến lần thứ nhì trong vòng một tháng. Nhật báo kinh tế Liseko nhận định là biện pháp mới ban hành hôm thứ Sáu buộc các ngân hàng phải nâng thêm mức dự trữ ngoại tệ 0,5 điểm vào lúc chính phủ lo sợ xảy ra nạn bong bóng đầu cơ bị nổ tung. Bong bóng đầu cơ địa ốc vừa là chỉ số tăng trưởng phục hồi, nhưng cũng là nguy cơ dẫn đến khủng hoảng tài chính. Do vậy, nhà nước phải làm sao giữ tốc độ phát triển, nhưng cũng đề phòng nổ bong bóng và sản xuất quá tải. Theo các chuyên gia, thì tại Trung Quốc đã có một sự đồng thuận là phải bỏ chính sách hỗ trợ đầu tư bằng mọi giá trong năm 2010 này. Tình hình kinh tế và xã hội tại châu Âu cũng không mấy sáng sủa. Trong bối cảnh vùng sử dụng đồng tiền chung euro lo ngại hiệu ứng domino từ khó khăn của Hy Lạp với nguy cơ lan đến Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, báo Liseko dành 4 trang để nói đến cuộc họp của Bộ trưởng Tài chính 27 nước thành viên vào ngày hôm nay để cứu nguy Hy Lạp và điểm qua tình hình các nước trong Liên Hiệp với Đức bị cảm lạnh, suy thoái kỷ lục tại Phần Lan, trong lúc tổng sản lượng quốc gia tại Ý lại rơi. Pháp cũng không khả quan hơn vì tình trạng công ăn việc làm bị tuột dốc trong năm 2009 và dù kinh tế có phục hồi nhưng sức bật còn mong manh. Trong bối cảnh này, ngày hôm nay tại Điện Élysée, Tổng thống Pháp Sarkozy triệu tập cuộc hội nghị bàn tròn với tất cả các tác nhân kinh tế và xã hội, gồm đại diện của phía chủ nhân và các công đoàn tại Pháp để bàn về các biện pháp xã hội trong năm nay. Vấn đề rất khẩn cấp vì theo nhật báo Cộng sản L'Humanité, từ nay đến cuối năm sẽ có 1 triệu người thất nghiệp hết hạn nhận được trợ cấp. Với 450 euro do Quỹ Liên đới xã hội cấp mỗi tháng thì làm sao đủ sống? Ý kiến được một tổ chức bảo vệ quyền lợi người lao động APS đưa ra trước cuộc họp tại Phủ Tổng thống là mỗi người thất nghiệp phải được bồi thường mỗi tháng 1.500 euro, tức là xích xoát với mức lương tối thiểu. Trong khi đó, thì Le Figaro nhấn mạnh đến một đề tài xã hội nhạy cảm khác, đó là quyết định của chính phủ kéo dài thời gian làm việc và thời gian đóng góp vào quỹ hưu trí.
Xin quý thính giả lưu ý, trong chương trình ngày mai sau phần tin tức thời sự như thường lệ là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách, đề cập đến vấn đề giải quyết nợ công và nguy cơ chặn đứng đà tăng trưởng kinh tế của Pháp, và cuối cùng là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Chương trình của Ban Việt ngữ RFI hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng vào giờ giấc và trên các làn sóng quen thuộc như thường lệ. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức liên tiếp 2 ca khúc, khúc hát Thanh Xuân qua tiếng hát của Trần Thu Hà và sau đó là lời chúc đầu xuân qua tiếng hát của Quang Linh.
hay gì?
Bồi hồi ngàn ngát khói hương trầm.